Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 23 tháng 10 năm 2014 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Harper tuyên bố Canada không bao giờ chùn bước trước khủng bố.
Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve and redouble.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Trà My tóm lược các tin quan trọng khác.
553 người thiệt mạng vì không kích ở Syria. Bắc Triều Tiên cấm du khách nước ngoài vì lo ngại Ebola. Trung Quốc thử nghiệm virus có thể diệt ung thư.
Phải chăng Việt Nam dùng blogger điếu cày để mặc cả với Hoa Kỳ? Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về vụ tấn công khủng bố ở Canada. Thủ tướng Canada Stephen Harper nói rằng nước ông sẽ không bao giờ bị hăm dọa bởi những kẻ khủng bố. Nhà lãnh đạo Canada tuyên bố như thế hôm thứ Tư sau khi một kẻ có súng bắn chết một binh sĩ ở thủ đô Ottawa rồi xông vào trụ sở quốc hội trước khi bị hạ sát. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Trong bài diễn văn truyền hình hồi tối thứ Tư, Thủ tướng Harper nói rằng vụ tấn công hôm thứ Tư cùng với một vụ khác hồi đầu tuần này làm cho một binh sĩ thiệt mạng, nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng Canada không miễn nhiễm đối với nạn khủng bố. Nhà lãnh đạo chính phủ ở Ottawa nói thêm như sau.
Canada will never be intimidated. In fact, this will lead us to strengthen our resolve and redouble our efforts and those of our national security.
Canada sẽ không bao giờ bị hù dọa. Thật ra việc này sẽ đưa chúng ta tới chỗ tăng cường quyết tâm và tăng gấp đôi những nỗ lực của mình và những nỗ lực của các cơ quan an ninh quốc gia để áp dụng mọi biện pháp cần thiết để nhận dạng và chống lại những mối đe dọa và giữ cho Canada được an toàn. Việc này cũng đưa chúng ta tới chỗ tăng cường quyết tâm của mình và tăng gấp đôi những nỗ lực để làm việc chung với các đồng minh trên khắp thế giới và chiến đấu chống lại những tổ chức khủng bố. Những kẻ đã và đang đối xử tàn bạo với những người dân ở các nước khác với mưu đồ mang sự man rợ của họ tới đất nước chúng ta. Bọn chúng sẽ không có nơi trốn núp.
Mấy mươi tiếng súng đã vang lên bên trong trụ sở quốc hội không bao lâu sau khi một binh sĩ thuộc lực lượng trừ bị, Nathan Cirillo, bị bắn gục trong lúc đang canh gác tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia Canada ở gần đó. Dân biểu John McKay thuật lại như sau về vụ này.
Khi đó tôi vừa cởi áo vest để đi vào phòng họp. Tôi nghe những tiếng nổ đùng đùng. Có lẽ có tới 10 tiếng nổ. Tôi không biết chắc là bao nhiêu. Tôi cứ tưởng đó là tiếng mìn hoặc tiếng động của những hoạt động xây dựng.
Nhiều người đã vội vã rời khỏi khu trụ sở bằng cách leo qua những giàn giáo dùng để sửa sang các tòa nhà, trong lúc những người khác tìm nơi ẩn núp bên trong và dùng bàn ghế ngăn chặn cửa phòng, trong lúc cảnh sát phong tỏa những con đường chung quanh quốc hội. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công, tên Michael Zehaf Bibo, 32 tuổi, có tiền án, đã bị bắn chết ngay bên ngoài phòng họp của các nhà lập pháp. Vụ này xảy ra 2 ngày sau khi một người mới cải đạo theo Hồi giáo lái xe tông vào 2 quân nhân Canada gần Montreal, làm cho một quân nhân thiệt mạng. Đầu tuần này, Canada đã nâng mức cảnh giác khủng bố từ mức thấp lên mức trung bình vì có những lời bàn tán của những tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Tuy nhiên, giới hữu trách không có thông tin về một mối đe dọa cụ thể nào. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Harper sau vụ tấn công ngày hôm qua và cho biết là giới hữu trách chống khủng bố của Mỹ và Canada phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. Ông Obama lên án những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng Canada và nói với Thủ tướng Harper rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp mọi sự trợ giúp để ứng phó với tình hình.
Một thanh niên 23 tuổi bị câu lưu trong đồn cảnh sát hôm nay sau khi trèo qua hàng rào của Tòa Bạch Ốc dẫn tới vụ cô lập an ninh ở dinh tổng thống lần thứ nhì kể từ tháng 9 tới nay. Một phát ngôn nhân của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho hay, cư dân Dominic Adesanya của tiểu bang Maryland gần thủ đô bị nhân viên an ninh và chó nghiệp vụ tóm được lúc 7 giờ tối qua. Tin cho hay kẻ đột nhập đã tấn công các con chó nghiệp vụ và hai con trong số này đã được đưa đi chữa trị các vết thương. Bố của Adesanya nói với một đài truyền hình địa phương rằng con trai của ông bị chứng hoang tưởng và tin rằng anh ta đang được giám sát. Chưa cáo buộc nào được đưa ra trong vụ việc. Tháng rồi, một cựu chiến binh 42 tuổi tên là Omar Ghazale có trang bị dao bị bắt giữ sau khi chạy băng vào vườn của tòa Bạch Ốc. Trong xe ông này có chứa hơn 800 viên đạn, hai cái rìu và một con dao rựa. Ông Gonzalez bị tố cáo là đã tấn công, kháng cự hoặc cản trở nhân viên cơ quan mật vụ. Vụ xâm phạm an ninh chưa tiền lệ đã dẫn tới một cuộc điều trần ở Quốc hội và giám đốc cơ quan mật vụ phải từ chức. Các nhà hoạt động Syria cho hay một tháng không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Syria đã giết chết 553 người, đa số là các phần tử chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo và mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho hay trong số thương vong có 464 tay súng của nhà nước Hồi giáo và 32 thường dân. Nhóm hoạt động chuyên theo dõi tình hình bạo động ở Syria suốt cuộc nội chiến tại đây cho hay họ tin rằng trên thực tế số tay súng của nhà nước Hồi giáo thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều nhưng chưa được báo cáo vì rất khó tiếp cận một số địa điểm bị không kích. Hoa Kỳ và phi cơ của các nước đối tác đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích tại Syria kể từ hôm 22 tháng 9 tới nay, một phần trong nỗ lực ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo.
Cuộc giao tranh tại thành phố Kobani phía bắc Syria đã buộc khoảng 200.000 người chạy tới khu vực đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Cư dân tại các thị trấn lân cận bên Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tiếp nhận họ, nhưng tỏ ra lo lắng về tương lai. Từ thị trấn Suruç ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, thông tín viên Scott Bob của đài VOA gửi về bè tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Vào một buổi chiều ấm áp, người tị nạn đi lánh các cuộc giao tranh tại Kobani lại tụ tập ở Suruç, nằm cách biên giới Syria khoảng 10 km. Họ đến đây mỗi ngày để trao đổi tin tức về quê hương của họ và về những người hàng xóm mỗi ngày một ít đi ở Kobani. Các tin tức gần đây đã khả quan hơn so với cách đây vài tuần, khi quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo hầu như tràn ngập khắp Kobani. Tình trạng này đã khiến cho hầu hết cư dân của Kobani, phần lớn là người Kurd, phải bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Bây giờ họ sống trong các trại tạm trú hoặc với người thân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ nhận được một số hỗ trợ, nhưng cuộc sống rất khó khăn. Giống như Kobani, thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ này cũng có một số người Kurd đông đảo. Ông Osman, chủ nhân của một cửa hàng địa phương, cho biết làn sóng tị nạn đã đẩy mạnh việc làm ăn của ông. Tuy nhiên, ông không lấy làm vui về tình hình này.
Việc làm ăn rất tốt, nhưng đồng bào của chúng tôi đang đối mặt với chết chóc tại Kobani. Chúng tôi không vui về sự thể đó. Sự đau khổ mà họ chịu đựng là nỗi đau khổ của chúng tôi.
Có mặt tại đây trong một chuyến đi thăm ngắn ngủi, phát ngôn viên của chính quyền địa phương người Kurd ở Kobani, ông Idris Nassan, nói những nhu cầu của người tị nạn vô cùng to lớn.
You know, they fled just with their clothes, and so they need everything. They need a housing.
Họ đi lánh nạn với chỉ có một bộ quần áo trên người, và vì vậy họ cần tất cả mọi thứ. Họ cần có nơi tạm trú, họ cần có lương thực bởi vì mùa đông đã đến gần và thời tiết giờ đang thay đổi.
Hơn 1 triệu người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 năm nội chiến vừa qua, tăng sức ép đối với các dịch vụ và nền kinh tế của các cộng đồng địa phương. Chủ cửa hàng ăn nhanh Mohammed cho biết người dân địa phương sẵn sàng giúp đỡ người tị nạn. Tuy nhiên, ông tự hỏi thiện chí đó có thể kéo dài tới bao giờ.
Chúng tôi rất sợ, thành phố của chúng tôi rất nhỏ, không có việc làm hoặc các công ty. Chúng tôi không có đủ nước, chúng tôi sẽ phải làm gì? Hiện giờ chúng tôi có từ 20 đến 30 ngàn người tị nạn ở đây. Tình hình sắp tới sẽ như thế nào? Thật là vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đồng ý rằng mối quan hệ lịch sử giữa họ với người dân Kobani đã khiến cho họ cảm thấy có nghĩa vụ phải ra sức giúp đỡ cho những người tị nạn trong khả năng của mình.
Giới chức của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay sẽ trình bày trước báo giới về kết quả cuộc họp đánh giá các diễn tiến mới nhất của dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 4.900 người ở Tây Phi. Ủy ban khẩn cấp về Ebola của WHO bắt đầu cuộc họp từ hôm qua và đang cân nhắc xem có nên điều chỉnh các khuyến nghị về những ứng phó với dịch hay không. Ít nhất có 9.900 ca có thể nhiễm, nghi nhiễm hoặc đã xác định bị nhiễm Ebola. Đa số được báo cáo ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Giới chức y tế Liên bang Hoa Kỳ yêu cầu hành khách từ các nước này theo dõi sức khỏe trong 21 ngày và mỗi ngày báo cáo thân nhiệt hoặc các triệu chứng nào khác về Ebola cho các cơ quan y tế địa phương. Chương trình giám sát sẽ khởi sự từ thứ Hai tại 6 bang ở miền đông Hoa Kỳ, bao gồm Georgia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania và Virginia. Đa số các hành khách từ ba nước Tây Phi vừa kể thường tới các bang này. Họ sẽ được cung cấp bộ dụng cụ theo dõi Ebola khi đặt chân tới phi trường, trong đó có dụng cụ đo thân nhiệt. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên có cuộc họp chính thức với người được bổ nhiệm điều phối các nỗ lực ứng phó với Ebola của nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức viện trợ tại Mỹ, ông Ron Klain. Sau cuộc gặp, ông Obama cho biết là Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh đang tiến hành công tác đảm bảo rằng mỗi bệnh viện tại Mỹ đều có kế hoạch xử trí các trường hợp nhiễm Ebola. Cũng trong ngày hôm qua, một toán y bác sĩ Cuba đã khởi hành đi Guinea và Liberia để hỗ trợ ứng phó với Ebola. 83 y bác sĩ này là nhóm chuyên gia y tế gần đây nhất được Cuba cử sang Tây Phi thông qua một thỏa thuận với WHO. Hai công ty du lịch cho hay Bắc Triều Tiên cấm du khách ngoại quốc nhập cảnh nước họ vì lo ngại trước sự lây lan của virus Ebola. Trong một thông cáo, công ty du lịch Goryeo có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết họ được Bình Nhưỡng thông báo là sẽ không tiếp nhận bất kỳ khách du lịch nước ngoài nào bắt đầu từ ngày mai. Công ty không cho biết là lệnh cấm này sẽ kéo dài trong bao lâu. Tin này được xác nhận hôm nay bởi một công ty lữ hành khác có tên là Yong Pioneer Tours cũng có trụ sở tại Trung Quốc, chuyên tổ chức các tuyến du lịch sang quốc gia cộng sản khép kín Bắc Triều Tiên. Chưa rõ liệu lệnh cấm này có áp dụng đối với những người nước ngoài ở Bắc Triều Tiên, kể cả các viên chức ngoại giao hay không. Bắc Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về lệnh cấm này, nhưng truyền thông nhà nước mới đây loan báo về các nỗ lực mở rộng, bao gồm những biện pháp cách ly và các chiến dịch tuyên truyền tới dân chúng để ngăn chặn dịch Ebola bùng phát. Ebola đã giết chết hơn 4.500 người ở Tây Phi trong năm nay. Bắc Triều Tiên chưa có báo cáo ca bệnh nào. Bình Nhưỡng trước đây từng đóng cửa không cho khách nước ngoài nhập cảnh trong các đợt dịch, bao gồm dịch SARS vào năm 2002 và 2003.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam dùng tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ. Việc Hà Nội phóng thích một cách âm thầm một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi bật nhất ở Việt Nam hôm 21 tháng 10 rồi trục xuất ngay sang Mỹ đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi là phải chăng Việt Nam vẫn tiếp tục xu hướng dùng công dân của mình để làm lá bài mặc cả với phương Tây, nhất là Mỹ. Blogger Điếu Cầy, tức Nguyễn Văn Hải, được thả chỉ ít lâu sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Hà Nội. Việt Nam cũng đang gấp rút muốn hoàn tất việc thương thảo Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Giáo sư Jonathan London hiện đang giảng dạy tại Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định với VOA tiếng Việt về lý do Việt Nam trả tự do cho ông Hải.
Chắc chắn là điều này thì liên quan trực tiếp đến phát triển những quan hệ song phương gần gũi hơn giữa Hà Nội và Washington. Và trong đó có rất nhiều chuyện khác nhau. Tất nhiên thì cái vấn đề lớn trong một bối cảnh quốc tế, trong đó động thái của Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, thì Hà Nội thì rất gần, thì có một quan hệ chiến lược và sâu hơn đối với Washington. Và như chính phủ Mỹ đã nói nhiều lần, thì họ cũng muốn để phát triển một quan hệ toàn diện với Hà Nội và Việt Nam, nhưng muốn nó thì chắc chắn phải có những bước đi rất cụ thể. Và trong đó thì chúng ta cũng đã biết rồi, Điêu Khải là một trong những người tù nhân lương tâm mà Mỹ đã nói là phải được thả.
Blogger Đoan Trang mới viết trên trang cá nhân rằng việc trục xuất blogger Điếu Cày một lần nữa cho thấy chính quyền Việt Nam sử dụng công dân của mình, nhất là những người bất đồng chính kiến, như một con bài để mặc cả, đổi trác như thế nào. Người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và từng có nhiều năm làm báo ở Việt Nam viết tiếp: biến công dân thành tù nhân lương tâm rồi đem ra mặc cả quả là có lợi. Cô viết tiếp: vừa có cái để đổi trác với Mỹ và Tây Phương, vừa gây hao tổn nguồn lực của giới đấu tranh dân chủ, nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, lại vừa phân tán đánh lạc hướng sự tập trung của họ khỏi các vấn đề có tính chất tử huyệt của chế độ. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết rằng việc thả ông Hải rồi cho đi Mỹ là vì lý do nhân đạo. Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc blogger Điếu Cày được phóng thích là một quyết định mang tính chính trị và mang tính chiến lược chung.
The elite is divided and they use political prisoners.
Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ là chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tị năm ngoái, và đã xảy ra chuyện bắt bớ trước chuyến đi của ông này. Nên tôi kết luận rằng họ làm điều đó để cản trở việc mở rộng quan hệ với Mỹ.
Chuyên gia lâu năm về Việt Nam cũng nhận định thêm rằng việc Việt Nam thả blogger Điếu Cày rõ ràng có liên quan tới việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cũng như nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề Biển Đông. Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hồi đầu tháng này ở thủ đô Washington, ông Scott Marcell, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách đổi trác trong mối băng giao với Việt Nam. Ông Marcell nói:
"We've tended not to do, you know, the sort of if you release three dissidents, we'll do X. You know,
chúng tôi không theo đuổi hình thức. Nếu anh thả ba nhà bất đồng chính kiến, chúng tôi sẽ làm điều X, Y, Z."
Giới chức ngoại giao này một lần nữa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền đối với việc củng cố toàn diện quan hệ Việt-Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Harf hôm 21 tháng 10 đã hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày, đồng thời bày tỏ hy vọng về việc sẽ có các tù nhân lương tâm khác được trả tự do trong tương lai. Người Việt sống sót trong bão tuyết nói: "Em nghĩ mình đã chết." Một người Việt trải qua trận bão tuyết kinh hoàng ở khu vực Annapurna Circuit thuộc Nepal tuần trước cho biết cô đã nghĩ rằng mình không thể sống sót nổi, nhưng may mắn đã mỉm cười với cô. Võ Thị Mỹ Linh cho biết không chỉ cô mà ngay cả người dân Nepal cũng bất ngờ về trận bão đã làm hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương. Cô kể với VOA Việt ngữ về những gì đã xảy ra khi bão ập tới.
Em cùng mọi người không biết là bão đến. Khi em cố gắng theo một cái đoàn người đi trước ấy, thì là cơn bão đi qua và nó rất là dễ vết. Thì cái đoàn người ở trước mắt em nó cũng biến mất. Thì em coi như là em bị lạc vào một cái không lĩnh tiếp và em cũng không biết là đâu là cái đường mình đi nữa. Lúc đó thì em nghĩ như là mình đã chết rồi. Tại vì không biết đường đi và cái nước thì nó cao cả nửa người. Khi mà em bị lạc như thế thì em vẫn cố tiếp tục bước và cỡ khoảng một giờ hồi sau thì em thấy cái nhà với cờ hiện ra và em vào được cái nhà đấy và em an toàn.
Sau nhiều ngày nỗ lực, Nepal đã ngưng chiến dịch tìm kiếm. Hôm 20 tháng 10, giới hữu trách cho biết họ tin là tất cả những người leo núi bị kẹt lại trên tuyến đường cơn bão tràn qua đã được cứu sống và hiện giờ đã an toàn. Ít nhất 40 người, trong đó có công dân của nhiều nước như Canada, Ấn Độ, Israel, Nhật Bản đã thiệt mạng trong trận bão dẫn tới nhiều vụ lở tuyết, và cho tới nay đã có 34 thi thể đã được nhận dạng. AFP từng đưa tin rằng trong những người xấu số có một người Việt Nam, và Mỹ Linh cho biết khi đọc được tin này, bạn bè người Nepal tưởng cô chính là người này. Mấy ngày vừa qua, Linh cho VOA tiếng Việt biết rằng cô đã đi tìm hiểu về nạn nhân đồng hương. Cô cho biết.
Em đến cục du lịch Nepal để em xin cái danh sách tất cả những người Việt tham gia trekking từ trong cái đợt cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 là cái thời điểm mà xảy ra bão tuyết ấy. Đến nay người ta vẫn chưa có danh sách đầy đủ và người ta chỉ có được 3 người. 3 người đấy thì hai bạn đã thời gian với em là các bạn đã hoàn thành trekking và các bạn đã trở về nơi an toàn rồi. Còn một bạn thì đang trong tình trạng mất tích. Em có đến nhà xác bệnh viện Trekking Hospital. Và ở đấy thì em nhìn mặt nhưng mà nghĩa là không có nạn nhân người Việt nào. Em hy vọng có nạn nhân người Việt đấy đang chơi đâu đó chứ không có là đã thiệt mạng trong bão tuyết.
Theo thông tin từ bản đăng ký leo núi của Ủy ban Du lịch Nepal do Võ Thị Mỹ Linh cung cấp, một cô gái người Việt tên là Nguyễn Thị Anh Thúy, sinh năm 1984, là người vẫn còn bị coi là mất tích. Trả lời trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định không có công dân Việt Nam nào trong danh sách những người thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal. Nữ phát ngôn viên cũng cho biết Việt Nam đang tích cực xác minh thông tin về những trường hợp chưa liên lạc được. Trên trang Facebook cá nhân, hôm 22 tháng 10, Võ Thị Mỹ Linh viết, xin trích, những gì làm được tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi nghĩ là không có người Việt Nam nào thiệt mạng, còn nếu có tôi cũng không biết làm gì hơn. Chính phủ Nepal đã ngừng các hoạt động tìm kiếm. Mọi cố gắng của tôi có tiếp tục thì cũng như mò kim đáy bể.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một nhóm khoa học gia Trung Quốc loan báo vừa khám phá và đang thử nghiệm một loại virus có thể được dùng để giết tế bào ung thư mà không làm tổn hại các tế bào bình thường. Truyền thông Trung Quốc đưa tin virus có tên là M1 được chiết xuất từ một loại muỗi tìm thấy ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Virus này được dùng để ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư gan, bàng quang, ruột kết và trực tràng. Cho tới nay, virus này mới chỉ được thử nghiệm trên chuột. Theo bản tin hôm nay từ Đài Phát thanh Quốc tế của nhà nước Trung Quốc, các khoa học gia dự định thí nghiệm virus này trên loài khỉ bắt đầu vào tuần tới. Dẫn đầu toán nghiên cứu là khoa học gia Yan Guanmei thuộc trường dược Transjian tại Đại học Sun Yat-sen. Ông nói, loài muỗi này được các khoa học gia Trung Quốc phát hiện vào năm 1964 và chúng tôi chứng minh rằng virus đó có trong loài muỗi đó có thể dùng trong các phương pháp trị liệu ung thư. Ông Yan nói với báo giới, ông tin rằng cuộc nghiên cứu có thể là một bước đột phá trong việc điều trị ung thư và cho biết là toán của ông hy vọng có thể bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng trong vòng 3 năm tới. Ông Michael Woodhead, một tác giả kiêm nhà nghiên cứu y khoa ở Sydney, Australia, nói với đài VOA rằng cuộc nghiên cứu vừa kể được thực hiện bởi một nhóm khoa học gia uy tín thuộc một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để nói là liệu phương pháp này có hữu ích hay không cho việc điều trị ung thư cho con người. Theo ông, có thể mất nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều chục năm nữa, phương pháp này mới được đưa vào sử dụng lâm sàng. Nếu thực sự đạt được tới mức đó. Gần 2,5 triệu người chết vì ung thư mỗi năm tại Trung Quốc, nơi có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất nhì thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối việc đưa thành tích nhân quyền của Bắc Triều Tiên ra truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Loan báo được đưa ra trước quyết định của một ủy ban Liên Hiệp Quốc sẽ chung quyết vào tháng sau, xem liệu có nên đưa Bình Nhưỡng ra tòa án ở La Hay về các cáo buộc tội ác chống lại con người hay không. Trung Quốc có quyền phủ quyết và có thể ngăn cản việc này với tư cách là một nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm nay, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cho biết là liệu Bắc Kinh có dùng quyền phủ quyết của mình hay không, nhưng nói rằng đưa Bắc Triều Tiên ra tòa hình sự quốc tế là một việc làm vô ích. Bà Hoa Xuân Oánh nói, chúng tôi luôn cổ suý giải quyết các khác biệt về nhân quyền thông qua đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tin rằng trong lĩnh vực nhân quyền, đưa ra tòa hình sự quốc tế sẽ không giúp ích gì trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền của một quốc gia. Hôm qua, một thẩm phán dẫn đầu cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về thành tích nhân quyền tại Bắc Triều Tiên tuyên bố là nên truy tố Bình Nhưỡng về thực trạng nhân quyền đáng quan ngại. Phát biểu với báo giới ở New York, thẩm phán hồi hưu người Australia Michael Kirby nói, những bước nhượng bộ gần đây của Bắc Triều Tiên, bao gồm việc phóng thích công dân Mỹ Jeffrey Fall hôm thứ Ba, là một phần trong chiến dịch làm gián nhằm đánh lạc hướng công luận trước những gì mà cộng đồng quốc tế xem là một lịch sử lâu đời về các vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng. Tổ chức phi chính phủ ở Mỹ bị tố cáo là kích động các cuộc xuống đường chiếm trung ở Hồng Kông, khẳng định họ tham gia các hoạt động hợp tác thông thường với các nhóm dân sự ở Hồng Kông và không có điều gì phải che giấu. Báo Đài Thân Bắc Kinh ở Hồng Kông và truyền thông nhà nước Trung Quốc mấy ngày gần đây đăng tải một loạt các bài viết tố cáo Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia, gọi tắt là NED, tài trợ và cố vấn cho những người biểu tình chiếm cứ các đường phố lớn ở Hồng Kông kể từ hôm 28 tháng 9 tới nay. Các hãng tin này cũng phát họa NED như một cơ quan của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Trưởng quan hành chính Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, trong tuần này cũng góp tiếng tố cáo có sự can thiệp từ nước ngoài trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Trong bài viết đăng tải hôm qua, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Lương, nói rằng tới thời điểm thích hợp, ông sẽ tiết lộ bằng chứng cho thấy có sự tham gia của các lực lượng nước ngoài trong phong trào chiếm trung. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài VOA, phó giám đốc phụ trách các chương trình châu Á, Trung Đông, Bắc Phi của NED, bà Lucy Grave bác bỏ những tố cáo này như là một hành động sỉ nhục người dân Hồng Kông, những người khao khát dân chủ căn bản cho chính quyền của họ. NED nhận tài trợ từ chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng như các nguồn quyên tặng tư nhân trong nỗ lực theo đuổi sứ mạng ủng hộ các tổ chức NGO trên toàn cầu, thăng tiến các giá trị, tiến trình và thể chế dân chủ. Tổ chức này cũng có một ban giám đốc độc lập phân phối các nguồn quỹ nhận được. Một quả bom phát nổ tại một trạm xe buýt ở đông bắc Nigeria, ít nhất 5 người chết và 12 người khác bị thương. Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tối qua tại Azar. Trong nửa năm nay, thị trấn thuộc bang Bauchi này đã xảy ra nhiều vụ tấn công do nhóm chủ chiến Boko Haram thực hiện, nhắm vào các ngân hàng, trạm cảnh sát và trường học. Một phát ngôn nhân của cảnh sát cho biết, quả bom phát nổ hôm qua đốt cháy các nạn nhân không thể nhận dạng. Đây là vụ mới nhất trong số các vụ tấn công tại miền Bắc Nigeria kể từ khi chính phủ loan báo một thỏa thuận ngừng bắn với phe Boko Haram từ thứ Sáu tuần trước.
Quý khán giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.